cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ, giúp cho đầy tớ đó? Khi chủ về thấy nó đang làm như vậy, thầy bảo thật với con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai tớ gái ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đọt chiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đọt hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều. Vì ai đã giao phó cho ai nhiều, vì đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Lạy lạy Chúa, lạy
Chúa. Kính thưa quý anh, quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe cho ngày thứ tư tuần thứ 29 thường niên là tiếp theo bài phúc âm hôm qua, thứ ba tuần 29 thường niên. Chúng ta nhớ là bài phúc âm hôm qua đó là bởi phúc âm mà Chúa nói là hãy tỉnh thức, phải không? À, cầm đèn sáng trong tay như người đợi chủ đi ăn cưới về đấy. Thì nếu mà chủ về mà còn thấy thật sự là tỉnh thức đó, thì chủ sẽ thắt lưng rồi hầu hạ cho họ vào bàn để ngồi hầu hạ chúng. Thì hôm qua em đã chia sẻ cái đó rồi. Và hôm nay, cái bài phúc hôm nay tiếp ngay sau bài phúc hôm qua. Và vì thế nên ở ngay câu đầu tiên chúng ta thấy Chúa vẫn nói đến tỉnh thức, đúng không? À, các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm tới, ắt sẽ tỉnh thức. Ắt sẽ tỉnh thức. Hôm qua đó là đón chủ về thì tỉnh thức, mà hôm nay đó thì có vẻ tiêu cực hơn, có nghĩa là đề phòng trộm cũng phải tỉnh thức. Biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đây, Chúa warning nhá, Chúa cảnh giác nhá, Chúa cảnh báo nhá, Chúa cảnh báo. Giờ Chúa đến là giờ nào các anh các chị nghe câu Chúa vừa nói đấy? Là cái giờ nào? Giờ mình không có tỉnh thức. Chúa chơi ngon như vậy đó, Chúa chơi oái oăm như vậy đó. Thế bao giờ chúng ta không tỉnh thức là Chúa tới à? Có vậy thôi. Hay là nói à, giờ Chúa tới là giờ nào? Giờ chúng ta không tỉnh thức. Chúng ta thấy hay không? Rõ ràng nhá, mà thật sự là như vậy đấy. Thật sự là như vậy. Chúng ta có nhớ đến dụ ngôn 10 cô trinh nữ không? Ở phúc âm Thánh Matthew đoạn thứ 25. Chúng ta thấy Chúa đến ở cái dụ ngôn mà 10 trinh nữ đó, thì Chúa đến vào giờ nào? Chúa đến vào nửa đêm. Mà nửa đêm là cái lúc gì? Cái lúc người ta buồn ngủ nhất, cái lúc mà đen tối nhất, Chúa đến đến lúc đó, đó. Và cố ý tới cái lúc đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chàng rể đến muộn. Chàng rể cố ý đi lê cho tới giờ đó mới tới. Cho tới cái lúc mà người ta không để ý gì thì Chúa mới tới đấy. À, Chúa chơi như vậy đó. Chúng ta cho Chúa là ác lắm. Nhưng mà thật sự là Chúa tới luôn luôn là tới. Vì thế Chúa nói là ta là đấng đã có, đang có và sẽ tới. Chúa luôn luôn là tới. Bởi vì sao? Chúa là ánh sáng thế gian. Chúa luôn luôn tỏ mình ra. Chúa luôn luôn chiếu sáng. Chúa luôn luôn yêu thương. Thì là Chúa tới đó. Bởi thế nên những cái người nào mà tỉnh thức đó, à, là bao giờ cũng thấy được là Chúa tới với mình. Chúa hiện diện nơi mình, phải không ạ? Còn những người nào mà không tin Chúa đó, hay là ham mê của cải thế gian quá, hay là tham lam nhiều quá đó, thì sẽ thấy không thấy Chúa đâu cả. Giống như sống như một người vô thần đấy, cái người đó là người cái người không có tỉnh thức, sống như vô thần, sống duy vật, cho thế gian này là thiên đường, và vì thế nên kể như không có Chúa. Và vì thế nên khi Chúa đến thì có thể họ có tỉnh thức không? Đâu có tỉnh thức đâu, không có tỉnh thức. Và vì thế nên cái phần rỗi của họ rất là nguy hiểm vô cùng, phải không ạ? Do đó cái vấn đề ở đây đó, Chúa nói về phần của con người. Phần của Chúa thì Chúa luôn luôn tới. Nhưng mà tại con người không tỉnh thức, không nhận biết Chúa, do đó kể như Chúa không tới. Thế thôi. Chứ Chúa luôn luôn tới, Chúa luôn luôn muốn tỏ mình ra. Mà tại vì chúng ta không tỉnh thức, tại vì chúng ta không sống đức tin, tại vì chúng ta không sống theo lương tâm của chúng ta sống theo thế gian, chúng ta sống theo các trước cám dỗ của ma quỷ, chúng ta sống theo những khuynh hướng hướng hạ của chúng ta, rồi khuynh hướng rộng rãi của chúng ta, rồi khuynh hướng hưởng thụ của chúng ta, rồi khuynh hướng yêu tối tăm hơn ánh sáng, vân vân, tất cả những cái đó nó là những khuynh hướng của những kẻ trộm đào ngạch khoét vắt nhà mình đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không tỉnh thức, do đó nó sẽ lọt vô, và do đó nó sẽ cướp hết tất cả những cái gì quý nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đó là cái gì? Quý nhất là cái gì? Thánh sủng. Đấy, khi chúng ta mất thánh sủng đó, có nghĩa là mất ơn nghĩa Chúa đó, thì khi Chúa tới chúng ta đi đâu? Không kịp ăn năn dốc lòng chừa thì chúng ta đi đâu? Hư đi đời đời thôi. Đấy, bởi thế nên cái điều đầu tiên ở trong bài phúc âm này đó là tiếp tục Chúa nhấn mạnh đến vấn đề tỉnh thức. Hôm qua, bài phúc âm hôm qua, tỉnh thức để chờ Chúa về. Nhưng mà bài phúc âm hôm nay, tỉnh thức là đề phòng những cái có thể làm chúng ta hư đi. Và vì thế nên chúng ta phải đề phòng những cái đam mê, nhục dục, tính mê, nết xấu, mầm mống, nguyên tội chúng ta vẫn còn ở trong con người chúng ta. Kẻo nó làm cho chúng ta ra mù quáng, làm cho chúng ta ra chai cứng. Chúng ta vẫn nói là nếu mà Chúa cho tôi biết giờ chết thì tôi chắc chắn sẽ được rỗi. Chưa chắc ạ. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta vừa có trí khôn, Chúa bảo là 70 năm nữa con sẽ chết. Và chết vào ngày, thí dụ mùng 8 tháng 10 năm bằng nào đó. Rõ ràng cái ngày đó. Và chết lúc 2 giờ chiều chẳng hạn thế. 3 giờ chiều. Chẳng hạn Chúa nói như vậy, Chúa cho mình biết trước như vậy đi. Và có thật là mình sẽ được rỗi vào đúng cái giờ đó không? Ây ơi, nếu mà biết được trước mình chết đúng ngày, đúng tháng, đúng giờ như vậy là ăn chơi cho nó đã mà. Sống xả láng để được hưởng cả hai đời. Đời này mình sống là ngon lành, bởi vì mình biết trước giờ mình chết rồi, do đó nên không có lo nữa. Mình chỉ sống cho nó đã đời đi. Đời chết cái là mình ăn năn thống hối kịp mà rồi lên thiên đàng. Các anh cứ chị nghĩ có ăn năn thống hối kịp không? Đến lúc mà chúng ta bắt đầu gần chết rồi đấy, tới giờ rồi đấy, chúng ta về không cược được nữa đâu. Chúng ta đi quá xa rồi, chúng ta bơi ra quá xa rồi, và chúng ta sẽ bị sóng gió nó dồn dập, nó đẩy chúng ta xuống thôi. Chúng ta cứng lòng rồi, mù tối rồi, chúng ta không thể về được nữa. Biết được giờ chết tới nơi rồi mà không thể ăn năn thống hối được nữa, bởi vì nó cứng lòng rồi, nó chai đá rồi, nó mù quáng rồi. Thế là hết thôi, tiêu thôi. Do đó nên Chúa không cho ta biết trước giờ chết là cũng phúc đấy. Chứ cho ông ta biết trước giờ chết là nguy đấy. Đấy, đấy là cái điểm thứ nhất là chúng ta hãy tỉnh thức. Chờ Chúa tới. Bằng cách là sống đức tin. Và nếu chúng ta cầm đèn sáng trong tay và khao khát Chúa, thì Chúa lúc nào cũng ở với chúng ta. Chúng ta bao giờ cũng thấy Chúa. Thế thôi. Rồi, vậy bây giờ Thánh Phêrô thưa là lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay mọi người? Thì bây giờ chúng ta nghĩ là cái dụ ngôn Chúa nói là về các thánh tông đồ hay là về tất cả mọi người đây. Vậy bây giờ chúng ta hãy nghe Chúa trả lời nhé. Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Đấy, vậy bây giờ nếu mà Chúa nói câu nói đó thì Chúa có ý ám chỉ là các môn đệ hay là mọi người? Theo em thì cả hai. Theo em thì cả hai. Trước hết là về các thánh tông đồ. Bởi sao vậy? Bởi vì các ngài thật sự là người quản lý, là những người được Chúa trao cho quyền bính để mà quản trị, chẳng hạn như các thánh tông đồ, rồi các vị giám mục, rồi linh mục, vân vân. Đấy, tất cả những cái vị đó là những vị Chúa trao quyền bính để cứ giờ ban phát lúa thóc cho gia nhân, cứ giờ mà phục vụ, thì chính là các thánh tông đồ đâu còn ai nữa, phải không ạ? Và chúng ta để ý cái này nữa nhỉ, quản lý và đầy tớ, họ có quyền để ban phát, bởi vì họ là quản lý, do đó họ có quyền để phân phát phần lúa thóc cho gia nhân, nhưng mà họ phải làm với tư cách là đầy tớ. Vì thế Chúa nói là phúc cho đầy tớ đó. Đấy, lúc đầu Chúa nói là người quản lý. Quản lý là có quyền thay cho chủ để mà phân phát, nhưng mà phải làm việc với tư cách là người đầy tớ. Có nghĩa là phải làm theo ý chủ mình, chứ không thể làm theo ý của mình. Bởi vì tất cả những cái gia nhân của chủ đó, chủ trao cho mình đó, để phục vụ đó, thì mình phải phục vụ theo ý chủ, chứ không thể là phục vụ theo ý mình. Như ở trong, chính ở trong bài phúc âm này Chúa nói là đánh đập tớ trai tớ gái ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó. Thì thật sự là cái dụ ngôn này là Chúa nói trước hết là cho các thánh tông đồ, và kế vị các thánh tông đồ là các vị giám mục, rồi những cộng tác viên với các vị giám mục đó là các vị linh mục, vân vân, tất cả những người có quyền để mà cử hành mầu nhiệm thánh, để mà phân phát mầu nhiệm thánh, thì đó là những người quản lý, nhưng mà phải phục vụ theo ý chủ mình, có nghĩa là với tư cách là người tôi tớ mà thôi, chứ không phải với tư cách là người chủ. Cái dụ ngôn này Chúa áp dụng cho mọi người nữa. Tại sao vậy? Bây giờ nhá, tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta nhá, hồn, xác, của cải, tài năng, thì chúng ta có quyền trên nó không? Có chứ. Có quyền đó ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta làm quản lý. Nếu chúng ta không giữ gìn thân xác chúng ta mà hút rượu, xì ke các thứ, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm chứ mà Chúa, phải không? Chúa đặt tất cả tài năng của cải, thân xác, linh hồn ở trong tay chúng ta. Nhưng mà chúng ta sử dụng nó với tư cách là một người quản lý thôi, chứ không phải là chủ nhân ông, muốn làm gì thì làm. Cái bụng của tôi, cái thân xác của tôi là của tôi, do đó nên tôi không muốn mang thai, tôi sẽ giết nó. Rồi, cái thân xác của tôi, cái sự sống này là của tôi, do đó nên bây giờ tôi không muốn sống nữa, tôi tự tử. Có được không? Đâu có được đâu. Bởi vì chúng ta là quản lý thôi, chứ không phải là chủ nhân ông. Chúng ta có quyền, không có tuyệt đối quyền trên con người của chúng ta. Không có quyền như vậy. Bởi vì nên không có thể là triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử, tùy theo cái người bệnh nhân, hay tùy theo bác sĩ, tùy theo gia đình. Không được như vậy. Vì thế Chúa mới nói là quản lý trung tín, có nghĩa là phải tuân theo ý chủ của mình. Và vì trung tín đó mới là khôn ngoan. Chứ còn nếu không trung tín, không làm theo ý chủ là bất khôn, là bất lương. Đấy, Chúa nói với cái người đầy tớ bất lương là như vậy. Bởi vì không làm theo ý chủ mà làm ý mình. Đấy là cái thứ nhất. Và khi mà mình làm quản lý đời mình đó, sử dụng tất cả mọi sự theo ý chủ đó, một cách trung tín và khôn ngoan đó, thì mình làm với tư cách gì? Tư cách đầy tớ. Do đó khi mình làm theo ý chủ rồi đó, thì Chúa nói làm sao? Phúc cho đầy tớ đó. Khi chủ về thấy nó đang làm như vậy, có nghĩa là thấy nó đang trung tín, thấy nó đang làm theo ý chủ. Và khi mà chúng ta làm như vậy, chứng tỏ chúng ta đang tỉnh thức, đang chờ chủ về. Và nhờ đó, chúng ta được cái gì? Hôm qua đó, bài vũ hôm qua đấy, thì chúng ta được hiệp thông thần linh với Chúa, đúng không? Bởi vì ông chủ đó sẽ thắt lưng, rồi đặt họ vào bàn, rồi phục vụ họ. Thì hôm qua em có chia sẻ rồi, có nghĩa là ông chủ sẽ làm cho họ được hiệp thông thần linh với chủ, bằng cách là sẽ thanh tẩy họ, để cho họ xứng đáng được nên một. Thì hôm nay, cái phần thưởng của người đầy tớ đó, của người quản lý trung tín khôn ngoan đó là cái gì? Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Đấy, chúng ta thấy không? Chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Cái câu trước đó thì chỉ là người quản lý mà chủ đặt coi sóc gia nhân mình thôi. Coi sóc gia nhân thôi, nhưng mà bây giờ lại là người trông coi gia sản luôn. Lúc đầu á là phục vụ gia nhân, đúng không? Và bây giờ được làm coi sóc tất cả gia sản của chủ luôn. Thì chúng ta hiểu sao ở chỗ này? Theo em hiểu á, là ở chỗ là chúng ta có một thần thế trước mặt Chúa. Thần thế trước mặt Chúa, những ân sủng của Chúa đó là Chúa trao cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta. Đó, để chúng ta có thể dùng cái ân sủng đó để mà chia sẻ với tất cả những người anh chị em chúng ta cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Và vì thế nên chúng ta thấy không? Ở trên trời, các thánh, chúng ta cầu nguyện các thánh để làm gì? Có phải để các thánh ban ơn cho chúng ta không? Các thánh không có ơn. Nhưng mà các thánh làm gì? Các thánh chuyển cầu. Kể cả Đức Mẹ nữa. Đức Mẹ cũng chuyển cầu chúng ta. Mà càng đẹp lòng Chúa đấy các anh các chị, thì chuyển việc chuyển cầu của các vị càng đắc lực, càng có thế giá trước mặt Chúa. Bởi vì sao vậy? Các vị càng kết hợp với Chúa và càng làm theo ý Chúa thì Chúa sẽ làm theo ý của các vị. Có vậy thôi. Bởi thế nên bây giờ chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình, có nghĩa là xin gì được nấy, những ơn của Chúa, của Chúa có đó, Chúa ban ơn đó thì Chúa trao cho chúng ta qua những lời chuyển cầu của chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của chúng ta, nhờ lời cầu nguyện chúng ta, nhờ hy sinh của chúng ta mà các linh hồn sẽ được hưởng cái gia sản của chính Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta thấy không? Đó là, đấy là phần thưởng của những người đầy tớ mà với tư cách là quản lý trung tín khôn ngoan, biết phục vụ chứ không hưởng thụ. Và nhờ đó họ được thưởng cái đó. Và nhờ đó họ tiếp tục không phải làm quản lý cho những gia nhân nữa thôi, mà còn làm quản lý của gia sản Thiên Chúa. Đó là ân sủng Chúa ban cho những người cần đến những ân sủng đó qua lòng yêu mến của chúng ta, qua sự kết hợp của chúng ta, qua sự chuyển cầu của chúng ta. Ôi lạy mẹ Maria, mẹ là đứng đầy ơn phúc. Vì thế nên mẹ là người tôi tớ xin vâng, một tôi tớ mà sẵn sàng làm theo tất cả những gì Chúa bảo. Do đó nên Chúa đã ban cho mẹ coi sóc tất cả gia sản của Chúa. Đó là mẹ được làm mẹ của nhân loại, mẹ của giáo hội, và mẹ có thẩm quyền trước mặt Chúa để mẹ có thể chuyển cầu cho chúng con cũng được chia sẻ vào cái đặc ân đầy ơn phúc của mẹ. Xin mẹ giúp cho chúng con được sống xứng đáng là một người quản lý trung tín và khôn ngoan của Chúa với tư cách là một người đầy tớ giống như mẹ vậy. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.